Bên cạnh văn chương tiêu thụ, phổ biến, vạn khách, còn có loại văn chương vào đời. Đề tài là những chàng trai tuổi 20 bước vào đời với bao nhiêu khó khăn. Họ thèm những tiện nghi mà thanh niên Tây Phương có thèm sự rảnh rỗi và thèm lạc thú thân xác. Họ công kích bọn đàn anh xô thịt và quả thật có một số đàn anh của họ nặng ốc xô thịt. Nhưng sự công kích này khó đi xa vì bọn đàn anh đã mỉm cười khéo léo. Chúng bay cũng xô thịt như tao. Tao đây mới là đại diện cho dân tộc vì tao có di vãng đấu tranh quyết liệt hoặc đấu tranh thụ động. Thời pháp thuộc, tao biết luân lý cổ truyền. Tụi bay là vong bổn. Xa rời dân tộc, lười biếng, còn hoang phá của. Về triết học, thuyết hiện sinh được chập cản và diễn giải. Về tâm lý học, có nhiều chuyện đáng nói hơn. Nó chỉ ở bước đầu tiên, trong vòng thí nghiệm với phương tiện văn nghệ tiêu thụ, với ngành quảng cáo thương mại. Tâm lý con người, tinh thần chiến đấu, văn hóa truyền thống được xét lại, phân tích, đo lường cụ thể. Con người tiến tới, thối lui, cao mày, ngồi lì một chỗ, hoặc nhảy nhót, hò hét, đâm chém, thèm đàn bà, thèm đàn ông, đều do những động cơ tâm lý, do bộ thần kinh, do những tế bào ở bộ óc điều khiển. Người ta đã chứng minh từ lâu rằng con người đang no vẫn thèm ăn nếu bị kích thích đúng nơi, đúng phương pháp. Động tác con người do tiềm thức, do dục vọng dồn ép, do khung cảnh chung quanh điều khiển. Điều khiển sự buồn vui, sự thèm muốn, tạo cho con người có thái độ thụ động hoặc tích cực là chuyện dễ. Cứ bấm nút. Nhiều công ty thương mại ở Mỹ Quốc đã chịu tốn kém, mướn chuyên viên để nghiên cứu những động cơ bí ẩn nào thúc đẩy các thân chủ mua sắm thêm hàng hóa. Các chuyên viên này đã tạm tổng kết một cách khoa học, nói không phải để đùa, nhưng là nói theo sách. Và những quyển sách khác cùng một tác giả, dịch ra pháp văn, do nhà văn Kahneman Levy xuất bản, cho rằng đàn ông thích sắm, viết máy, thứ tốt, vì muốn biểu dương bộ phận tiêu biểu cho nam tính. Trẻ vị thành niên muốn hút thuốc để chứng tỏ rằng mình đã nên người. Bà lão ưa hút thuốc để biểu dương rằng tuy già nhưng tâm hồn bà ta vẫn yêu đời, mơ mộng như thời con gái. Đàn bà thích mua những món hàng để sẵn trong hộp màu đỏ, trong khi đàn ông thích mua những loại đựng trong hộp màu xanh. Sắm tủ lạnh để tinh thần được yên ổn, tin rằng không bao giờ bị đói kém với số đồ ăn dự trữ. Người ta rình trong siêu thị để quay phim một nữ thân chủ nào đó, đếm kỹ những lần bà ta nháy mắt. Bình thường, con người nháy mắt 32 lần mỗi phút. Khi bấn loạn, con người nháy mắt nhiều lần hơn, từ 50 đến 60 lần mỗi phút. Nhưng khi bấn loạn và hốt hoảng đến tột độ, những lần nháy mắt ấy sụt xuống còn chừng 20 lần mỗi phút mà thôi. Nhiều thân chủ vào siêu thị ngắm xem bao nhiêu hàng hóa bày la liệt, rồi bỗng dưng không thèm nháy mắt nữa. Nháy mắt dưới mức trung bình chỉ còn 14 lần trong một phút. Lúc đó, bà ta chết đứng như bị thôi miên, quên cả trời đất, chỉ còn thấy hàng hóa. Những hàng hóa sang trọng, trước kia dành cho ông hoàng bà chúa, lúc ấy lại giải đầy trước mắt bà ta, với một giá bán vừa phải. Thế là bà ta cứ mua, mua bằng thích, trong lúc bốc đồng. Mua xong, người ta thấy bà ta nháy mắt 25 lần mỗi phút, nghĩa là trở lại trạng thái bình thường, sau khi được tạm thỏa mãn. Nhưng đến khi trả tiền, thì lại nháy 45 lần vì xúc động, nghĩ đến số tiền trong túi sắp cạn, chưa ắt đủ trả chuyến mua sắm ấy. Người ta tập luyện cho trẻ con ham mua sắm, tạo cho chúng nó những thói quen. Và với những thủ thuật, người ta đã quảng cáo ồ ạt, xây dựng một cô đào trở thành thần tượng, một kỹ nghệ gia trở thành chính khách. Phương pháp quảng cáo thương mại nói trên đem lại hiệu năng cụ thể. Đồng thời, nó làm giảm giá trị cái phần tâm linh của con người. Tâm linh, tinh thần đạo lý đều trở thành những dục vọng, những phản ứng lẩm cẩm. Chẳng có gì đáng gọi là thiêng liêng, vì người ta tạo ra nó được. Nghệ thuật bị lũng đoạn khi lăn xả vào quảng cáo thương mại để trở thành kỹ thuật thuần túy. Những văn nghệ phẩm cổ điển lần lượt bị biến chất, hạ thấp giá trị khi được quảng cáo thương mại khai thác. Cái bộ ngực của pho tượng thần vệ nữ đảo Milo sẽ là bộ ngực lý tưởng của kẻ phàm phu nếu cái ấy dùng loại kem thoa nuôi da thịt. Và rồi đây, những ca dao, những câu kiều, những câu thơ của Nguyễn Khuyến sẽ trở thành bối cảnh trơ trẽn. Dừng chân ngoảnh lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, là lời mời mọc để ăn bánh, để cùng nhau đến khách sạn ngoài bãi biển. Nghệ thuật vốn là sự gọt giũa do con người tạo nên với mục đích làm chủ lấy mình, cải biến thiên nhiên. Giờ đây, nó trở lại tình trạng thiên nhiên, như cục đá, viên sỏi, mất hẳn ý nghĩa. Người bình dân đã hưởng thụ những gì xưa kia dành cho lớp tiểu thư sản hoặc từng lớp trí thức. Văn chương của tuồng cải lương, của bản vọng cổ là lối văn bắc, quý phái, sang trọng, mô phỏng theo thơ Xuân Diệu, tiểu thuyết Lê Văn Trương hoặc Đường Thi. Người bình dân bắt đầu sợ sanh con cái đông đảo, muốn sanh để ít, để nuôi cho chúng ăn học, đứa nào đáng đứa nấy. Ít ai nuôi cha mẹ trong gia đình vì quá tốn kém. Ai nấy đều ôm ấp hy vọng leo thang về tiện nghi để hưởng hạnh phúc lứa đôi, để trở thành một khuôn mặt trong giới bạn bè đồng nghiệp. Một khuôn mặt hơi nhàm, lắm khi trẻ con, vì tiện nghi ngày nay có khả năng bảo vệ, âu yếm người lớn tuổi, như người mẹ săn sóc đứa bé trong nệm gối, có phấn hoa sảy. Thiếu âm nhạc, thiếu truyện tâm tình, thiếu dạo phố để mua sắm lẩm cẩm, con người như chơi với. Đứng trên mảnh đất dốc trơn trợt mà không có nơi bám víu tạm thời, phải dựa vào ma túy, tủ sắt để nói vài câu triết lý, khi rượu tỉnh canh tàn rồi sau đó tìm một tiện nghi tinh thần với niềm an ủi phù du rằng tất cả chúng ta đang hóa thân trở thành người mới. Nhưng mới lại là cũ. Nội dung mới phải chăng chỉ là hình thức mới, trưởng giả mới chỉ là nhà nghèo mới. Cách mạng theo lối mới chỉ là một thứ bảo thủ mới. Sau những phút bận rộn về sinh kế, xã giao lẩm cẩm, người ta vượt những đoạn đường đầy ổ gà, đầy khói và bụi để về nhà tìm lạc thú riêng, sống khôn ngoan, sống cho mình, vừa xem báo, vừa liếc vào máy truyền hình trong văn phòng, hoặc vừa gánh nước, vừa ngỡ mình là minh tinh, hoa hậu, với tiếng hát tân nhạc, cải lương vang ra từ căn nhà chật hẹp. Nhưng sự chọn lựa ấy, liệu có đem lại sự yên ổn cho tâm hồn? Tây phương thì khác xứ ta, vì sự cách biệt giữa thành thị và thôn quê chỉ đóng khung ở mặt kỹ thuật, ở lối sản xuất hàng hóa. Xứ ta đang có giặc. Nạn lửa binh diễn ra tại thôn quê nước ta với súng đạn, phá hại những gì tối cần thiết như lớp nhà tranh, cái nền đất, cái chõng tre, cái cối giả, cây dừa, bụi rau, cọng lúa, nói chi đến xa xí, tiện nghi. Trong xứ ta luôn luôn có hai thứ thính thị to rộng nhất, hùng biện nhất: tiếng đạn, ánh sáng của hỏa châu. Hỏa châu không phải là pháo bông, tiếng đạn khác hơn tiếng pháo Tết. Người ta không bố trí bàn thờ ông bà trong nhà, nhiều người quên ngày giỗ. Căn cứ vào sự kiện đó, nhà khảo cứu có thể kết luận rằng đó là những người đã vong ân bội nghĩa đối với tổ tiên hay không. Lại còn những tin chiến sự, những cuộc cãi vã ngoài đường, những việc vợ chồng đánh đập nhau rồi ly tán. Ngay lúc đọc sách báo, người thành thị chợt nhớ chút gì, đó là lương tâm, đó là cái dại của cái khôn, đó là sự thất bại, sự rạn nứt của tiện nghi. Người ta có thể tỉnh rượu trong lúc say. Và nào, đợi gì lúc canh tàn mới thức giấc? Tình đồng loại, đòi những giải đáp làm rây rứt liên tâm. Rây rứt 5 phút, rồi dứt, hay là khi hết rây rứt cơn đau, nhói ấy vẫn tiếp tục hoành hành. Người ta chỉ tạm quên rây rứt vì ngửi mùi hoa hồng, hoa sói. Cơn rây rứt ấy là một phản ứng tâm lý cấp thời, có thể trị được hoặc chuyển nó qua hướng khác, như trường hợp những hài nhi không bú vú mẹ. Lớn lên thì cứ uống sữa tươi, ăn kẹo và cho nhìn những bộ ngực hỏa diệm sơn để giải tỏa mặc cảm. Hoặc cơn rây rứt đó là đáy biển bị sóng cồn che lấp, hoặc là mạch nước suối dạt dào của 4.000 năm văn hiến bị che lấp, trên mặt đất chỉ còn lơ thơ vài cụm cỏ vàng úa. Người ta bèn trị cái bệnh rây rứt đó bằng cách cho nghe đọc truyện Kiều, ăn cá lóc nướng trui, ngâm thơ tiền chiến, xem hát bội, ăn sầu riêng lái thiêu, bưởi biên hoa, chơi đồ sành, đồ sứ, đi câu cá, ráp những chiếc máy bay nhỏ, trồng kiển, thổi sáo, hoặc mặc áo dài, đội khăn đóng, ăn thịt chó, uống rượu, hát tâm ca, du ca. Những món ăn dân tộc, các sản phẩm địa phương ấy trở thành những mảnh vụn vá víu, thiếu sinh lực, bị chặt đứt khỏi gốc, trở thành những vật. Đem cây cột nhà, cây chổi, con đĩa ráp lại, người ta khó tạo ra con voi, dẫu là hình bóng mờ nhạt. Cái tiện nghi vật chất và tinh thần của Tây Phương mời mỗi người vào một phòng kín đáo. Trong đó không khí được điều hòa, ấm lạnh tùy thích. Khổ thay, cái gian phòng điều hòa của người Việt không được kín cho lắm. Nó vừa kín vừa hở, cửa đóng, tâm tư khép kín. Nhưng nó giống như căn nhà của người Mán mà thi sĩ Tản Đà đã mô tả với tiếng lợn kêu en ép bên ngoài cửa phên, sông thưa gió lọt bốn bên lạnh lùng. Tấn bi kịch nói trên đang diễn ra ở con người thành thị. Nói rằng toàn thể người thành thị đều mắc bệnh bi đát đó thì không đúng. Ngược lại, nói rằng toàn thể người ở thôn quê đều không ham tiện nghi cá nhân thì lại càng không đúng. Một ký giả phân tích rằng con người Việt Nam gồm ba con người khác nhau cộng lại: một thằng bồi, một người nghèo đói, một người kiêu hùng khinh bỉ tất cả Tây Tàu. Tùy từng người mà tỷ lệ bồi, kiêu hùng, nghèo được thêm bớt. Xem qua thì đúng, nhưng nếu đã quá bồi thì trở thành nô lệ, kiêu hùng chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Nếu kiêu hùng đến mức nào đó thì người ta không bao giờ chịu làm bồi. Và hèn hạ đâu phải là một hình thức của kiêu hùng. Hai tiếng nghèo đói được nhắc nhở luôn luôn đã nhàm rồi. Nhiều người xuất thân nghèo đói đã trở thành tàn nhẫn để trả thù xã hội. Họ nói chuyện nghèo đói rất giỏi, rất hùng biện, nhưng họ đứng về phe gian thương. Họ dám nhân danh những con rồng cháu tiên nghèo đói để nói huênh hoang khi cần. David Dishman chia đại khái tính chất con người ra làm ba loại. Một, những người do khuôn khổ cổ truyền đào tạo, tự nhận chỉ là một bộ phận của xã hội, gia đình. Vua bảo chết là vui vẻ chết, hoặc khi chồng chết thì vợ vui vẻ lên giàn hỏa để được thiêu xác. Thời phong kiến của Tàu, các bộ lạc đói kém. Hai, những người sống theo lý tưởng cá nhân, lập nghiệp kinh doanh, lo luyện chí để đạt mục tiêu riêng. Thời kỳ tư bản. Ba, những người sống bằng dư luận bên ngoài. Thời kỳ tiện nghi vật chất với số hàng hóa thừa thải. Ăn ở đi đứng theo thời trang, theo công thức giao tế. Richman xác nhận rằng trong thực tế của xã hội tân tiến Mỹ và Âu còn nhiều lớp người phức tạp, không đứng hẳn vào một trong ba loại kể trên. Chúng tôi thử nhìn xã hội Việt Nam dùng tiếng thông thường của văn nghệ để tạm so sánh. Một, ở giai đoạn đầu với luân lý phong kiến kềm hãm. Con người dính liền với bóng xé tà, với cỏ cây. Với tiếng quốc nhớ Chúa, Yến Đa Đa gợi nhà, với trời non nước, sự tăng hòa vào vũ trụ của ta đứng một mình trên ải đèo ngang. 2. Ở giai đoạn nhì, con người tôi, theo nghĩa lãng mạn Tây Phương, tôi của Xuân Diệu. Tôi yêu bao tự mặc sầu bi. Tôi tưởng tôi là đường minh hoàng. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Tôi là người hùng làm thầu khoáng theo kiểu Lê Văn Trương. 3. Ở giai đoạn 3, con người không là ta, là tôi, nhưng là những khuôn mặt. Đã là khuôn thì hơi nhàm, theo công thức từ căn bản, nhưng giải dụa để ra vẻ độc đáo và độc đáo. Có nghĩa là chạy theo công thức mới, cá tính bị tiêu diệt mà không hay. Cả ba giai đoạn, ta, tôi, khuôn mặt, đều là hiện tượng tất yếu do mức sinh sản trong nước, dân số lên cao hay xuống thấp. Theo Richman, thì khi dân số tăng quá mau, chết nhiều nhưng sanh đẻ thêm nhiều hơn, người ta có xu hướng hy sinh số người thừa thải trong xã hội. Chết đau chết bớt cho thiên hạ nhờ. Đó là giai đoạn của ta. Cái ta chìm trong tập thể, như hột muối hòa trong nước. Nhưng xã hội tiến dần, dân số trong nước không giảm, không tăng. Đó là giai đoạn kỹ nghệ xuất hiện và phát triển. Con người trong giai đoạn này là tôi. Là cá nhân với lý tưởng riêng, sáng kiến riêng, tánh mạng riêng. Khi dân số bắt đầu giảm sút, với giai đoạn hàng hóa thừa thải, con người trở thành khuôn mặt, sống theo dư luận bên ngoài, theo công thức, mất tất cả cá tính. Ta, tôi, khuôn mặt đều mang những ưu điểm và khuyết điểm. Đa số người Việt Nam ngày nay đang ở giai đoạn nào? Ta, tôi hay khuôn mặt? Tình thế thật phức tạp, nhất là ở đô thị. Kinh tế thiếu kém, nhưng được nhiều sản phẩm viện trợ. Đẻ con đông, nhưng chết chóc nhiều vì chiến tranh. Muốn cắt bỏ những ràng buộc về văn hóa cổ truyền, nhưng là phải giữ gìn. Và ai ai cũng muốn bám vào dân tộc. Chánh khách xô thịt, những người làm văn nghệ mới vẫn thường nhắc hai tiếng dân tộc khi cần tìm chỗ đứng. Việt Nam là chiến trường thí nghiệm của hai khối lớn trên thế giới. Nhiều người nhận định như vậy. Có người than vãn rằng người Việt đang chịu đựng sự thí nghiệm như bệnh nhân bị đè trên bàn mổ. Chịu đủ các thứ thuốc tê, thuốc bổ, thuốc hồi sinh. Thiết tưởng giàu dân số ít, tài nguyên ít, giàu không cao, không mập như ai. Người dân Việt đau khổ vì chiến tranh có đủ thẩm quyền để trả lời. Chúng tôi là một nước văn hiến. Chúng tôi đã và đang chủ động thí nghiệm mọi triết lý. Các triết lý Âu, Á từ xưa đến nay đang bị chúng tôi thí nghiệm. Với cuộc thí nghiệm này, người Việt đang trưởng thành, trở thành con người mới. Và những kẻ đem chúng tôi ra thí nghiệm cũng bị hóa thân, trở thành con người khác. Người Việt Nam chịu đựng chiến tranh này để làm bài học sống cho nhân loại. Nhiều nhà khảo cứu, ký giả, quan sát viên đến tận Việt Nam, ở Sài Gòn và đôi khi đến thôn quê hẻo lánh để tìm hiểu, trắc nghiệm. Họ đưa ra nhiều nhận xét đầy mâu thuẫn, đính chánh tới đính chánh lui. Về dân tộc tính, họ chỉ biết ghi chép vài nét vụn vặt. Văn hóa dân tộc tính là vấn đề rất cụ thể nhưng cũng rất trừu tượng. Nhiều điểm thực tế ghi chép bằng con số, bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp lại mơ hồ. Và lắm khi điểm mơ hồ mới là thực tế. Chúng tôi cầu mong rằng người Việt đang và sẽ bao gồm những nét đẹp của ba giai đoạn ta, tôi và khuôn mặt. 1. Hòa mình với thiên nhiên nhưng không đói kém, không mê tín. 2. Sống với lý tưởng nhưng không ích kỷ, ám hại đồng loại, không xem đồng loại là phương tiện. 3. Biết sử dụng những tiện nghi vật chất. Xem vật dụng do kỹ nghệ sản xuất là phương tiện, chứ không lặn hụp loi ngoi trong tiện nghi, trở thành một thứ đồ vật trong thế giới đầy đồ vật, để cho đồ vật điều khiển ngược lại con người. Người Việt Nam không muốn mang bệnh rác rừng kinh niên thời trước và bệnh cô độc, bệnh suy yếu thần kinh thời nay. Người Việt Nam vốn biết mình biết người, vì có tiềm lực nên khiêm tốn, không khoe khoang. Vì đã quen đường dài nên bình thản không nôn nóng. Vì tự tin nên biết cách ứng phó với mọi hoàn cảnh. Gặp khó khăn thì giữ thái độ kín đáo, khôi hài cho qua buổi. Gặp giông tố thì mở rộng cửa trước và luôn cả cửa sau cho nhà không bị sập. Việt Nam là một đóa hoa trong những đóa hoa. Nụ hoa đang trải qua giông bão, đang mãn khai, đang kết trái. Xem trái để hiểu gốc là một trong những phương pháp mà chúng ta nên chọn. Vì miền Nam là đất mới, nên tìm hiểu những tác dụng qua lại giữa văn hóa Việt Nam và các luồng văn hóa khác, Tàu, Pháp, Mỹ, Khmer. Đó là sự va chạm, vừa âm thầm, vừa gay go. Văn hóa, dân tộc tính là những danh từ mà mỗi người định nghĩa một cách, nhưng ít ra người ta đã đồng ý ở điểm căn bản. Đó là sự thích ứng với hoàn cảnh để sinh tồn. Đó là khí thế bộc lộ khi va chạm với thiên nhiên, với người khác. Làm thế nào để ăn no mặc ấm, giữ được giá trị của mình, phát triển năng khiếu. Nghiên cứu sự va chạm, sự thích ứng ấy là việc làm thích thú. Nào là cách xây cất nhà cửa, cách chế biến thức ăn với nguyên liệu địa phương. Nào là lối phát biểu ý kiến trước một sự kiện hoặc thái độ trầm lặng khó hiểu. Ra đường, ta nghe ngóng những lối khôi hài, những giai thoại. Hơi đâu mà đòi hỏi hoàn cảnh yên ổn để tìm pho sách quý, để đào vài ngôi mã hoang. Chúng ta phải làm việc cho chúng ta. Vì chúng ta, chứ không phải vì muốn được các học giả Tây Phương khen ngợi. Lề lối học tập của Đại học Tây Phương hiện đang bị sinh viên phản đối, đòi làm cách mạng đại học. Ta cứ lên đường, tìm những nét tiêu biểu cho sự va chạm văn hóa. Ta lấy ta làm chủ. Ta sẽ vui khi thấy rằng còn quá nhiều công việc để ghi chép nghiên cứu. Cao ly sâm là thuốc bổ. Chúng ta hoan nghênh thái độ của vài bạn trẻ mua cao ly sâm bỏ trong túi quần. Lúc buồn buồn, lúc hơi mệt thì nhai chơi cho vui miệng như ăn kẹo. Dùng cao ly sâm như vậy ắt sai phương pháp. Cao ly sâm là món dành riêng cho các cụ. Trẻ mà uống sâm thì hàng uống sâm phải đúng cân lượng, chờ sự chỉ dặn của y sĩ. Củ sâm phải được chưng hoặc pha rượu. Nhưng các bạn trẻ ngộ ngáo ấy muốn thí nghiệm gấp cho biết. Nhai chơi là chuyện vui, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Còn hơn là các cụ bất lực, muốn được hồi xuân nhưng hồi xuân không nổi. Mua cao ly sâm về ngâm rượu rồi ngắm nghía, chiêm ngưỡng từng cái tay, cái đầu của con sâm. Uống lai rai với niềm thất vọng kín đáo, với thái độ siêu hình cho rằng củ sâm cũng linh thiêng nào khác người, phải tôn kính nó. Tìm thế nào? Chọn lựa những gì? Quê hương đâu? Đây không còn là lúc đùa giỡn với danh từ chúa mũi vào sách vở báo chí xưa. Sách báo ra mắt vào những năm đầu thế kỷ thứ 20 là quý nhưng vẫn là thiếu sót. Cuộc sống hiện tại là quyển sách lớn. Cái hiện tại ở xứ ta dính vào dĩ vãng. Cuộc chiến tranh hiện nay phải chăng có liên quan đến hậu quả của Hiệp định Geneva? Và cuộc khởi nghĩa năm 1945 vẫn khó tách rời khỏi cuộc chống Pháp năm 1940, khỏi cuộc vận động của Nguyễn An Ninh, Đông Kinh Nghĩa Thục về trước nữa. Sách báo là một trong những thứ tài liệu mà thôi. Lắm khi tờ báo lại là sử liệu xấu, vô duyên của ngày tháng nó ra mắt. Chúng ta nên thử xê dịch ra khỏi thành phố để hiểu thành phố. Trước tiên là ra ngoại ô. Mấy tiếng chòi tranh, vách đất đã lỗi thời rồi. Ngoại ô bây giờ là vùng nước động, là ruộng rẫy của mấy năm về trước. Thành phố cổ điển Hòn Ngọc Viễn Đông đã nới rộng, nếu không nói là vỡ tung ra, không tài nào thiết kế nổi. Từ ngõ hẻm, gần giờ làm việc, ta bắt gặp nhiều khuôn mặt. Họ mặc áo kaki để đi làm phu, hoặc mặc áo dài với son phấn đi xe đạp hoặc xe gắn máy. Ra đi với cái bụng hơi đói, hoặc trước khi đi, cái bàn tay móng sơn đỏ đã chia bớt phân nửa củ khoai, một mẩu bánh mì với bầy con lao nhào lố nhố. Vùng ngoại ô còn nhiều bến đò, nhiều bến xe ngựa, xe lam, nên nghe những mẩu chuyện vì dân tộc tính thường bộc lộ ở cách nói khôi hài. Thí dụ như, muốn trị bệnh đau bụng kinh niên thì nên dùng bột mà nắng hình 9 hoặc 7 con chó nhỏ rồi nuốt vào bụng. Đàn ông nuốt 7, đàn bà nuốt 9. Mấy con chó bằng bột ấy sẽ chạy vào mà sơi phân chứng đau bụng tức khắc sẽ hết.